Tác phẩm: Những điều giá như tôi biết khi bắt đầu đi làm. Tác giả: Fergus O'Connell. Người dịch: Phan Hiếu Trung. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Fergus, vì sao ông viết cuốn sách này? Sự ra đời của cuốn sách này bắt nguồn từ lý do hết sức đơn giản và rõ ràng. Một ngày nọ, tôi chợt nghĩ mình sẽ ra sao khi được trở lại tuổi 19. Tuổi 19 nhưng lại sở hữu tất cả kiến thức về thế giới này mà tôi đã có được từ những con người từng gặp gỡ và cộng tác, từ các tình huống bản thân đã trải qua, từ cả những sai lầm ngu ngốc từng mắc phải. Tôi nghĩ một cuốn sách viết về những kiến thức đó, nhưng trong phạm trù kinh doanh, sẽ rất hữu ích. Trong quá trình làm việc, tôi đã mắc nhiều sai lầm, lớn, nhỏ, đủ cả. Nếu một cuốn sách có thể ngăn người khác lặp lại những sai lầm tương tự, thì có lẽ đó là lý do đủ chính đáng để đốn cây làm giấy và in sách. Có thể bản thân bạn sẽ mắc nhiều sai lầm, nhưng bạn có thể tránh những sai lầm tôi từng phạm phải. Sai lầm bao hàm sự lãng phí, đôi khi là những con số kinh hoàng. Và tất nhiên, lãng phí là một trong những vấn đề lớn của thế giới ngày nay. Không chỉ vấn đề rác thải, mà còn cả sự lãng phí thời gian, công sức, nguồn lực, tiền bạc, con người, cuộc sống. Nếu cuốn sách có thể ngăn chặn một sự lãng phí nào đó, thì việc đốn hạ cây xanh, vốn chẳng tốt đẹp gì, sẽ được đền đáp bằng sự tiết kiệm nhất định, là một điều thực sự có ý nghĩa. Với tôi thế là đủ tốt. Tôi gửi nó cho người đại diện Tadrin. Ông thích nó. Ông gửi cho những người giỏi tại Quilay. Họ thích nó. Tôi bắt tay vào việc và cuốn sách ra đời. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mua sách và hy vọng nó sẽ tạo sự khác biệt. Fergus O'Connell, Ireland, năm 2015. Vậy kế hoạch là gì? Có thể bạn đã khởi đầu bằng cách làm việc cho người khác, một công ty hay một cơ quan nào đó. Có thể bạn khởi nghiệp kinh doanh riêng. Tôi nghĩ trong cả hai trường hợp, bạn sẽ tìm thấy ở cuốn sách này những điều hữu ích. Và vì đã trải qua cả hai, nên tôi nghĩ mình hoàn toàn thích hợp để trở thành người dẫn đường cho bạn. Dù bạn chưa bao giờ kinh doanh riêng, cũng đừng xem nhẹ các chương được viết cho việc hướng tới trở thành chủ doanh nghiệp. Nhiều người thông thái hơn tôi đã chỉ ra rằng kỷ nguyên là một công việc cả đời qua lâu rồi, con tàu đã nhổ neo. Ngày càng nhiều cơ quan khuyến khích nhân viên của mình suy nghĩ giống doanh nhân, đến gần khách hàng hơn, chấp nhận rủi ro, nhiệt huyết với các dự án. Tôi có thể bổ sung giá trị bằng cách nào? Giá trị nào tôi đã bổ sung? Vì sao tôi xứng đáng được tăng lương? Vân vân. Tôi đã nát óc suy nghĩ và tìm thấy 24 chủ đề về những điều tôi ước mình biết rõ hơn lúc khởi nghiệp. Vì thế, cuốn sách này có 24 chương theo thứ tự bảng chữ cái. Cuốn sách hướng tới mục tiêu dễ đọc, thuyết phục và xúc tích. Tất cả các chương đều khá ngắn. Khởi điểm, tôi cho rằng bạn cũng giống như tất cả chúng ta, có vô số việc cần làm mà không đủ thời gian. Thế nên hẳn bạn sẽ không muốn mất quá nhiều thời giờ hì hục với cuốn sách. Bạn sẽ nghiệm được nhiều điều khi đọc cuốn sách từ đầu tới cuối. Nhưng tôi nghĩ cách sử dụng cuốn sách hiệu quả nhất là đọc lướt qua nó. Chẳng hạn, khi phải tham dự một cuộc họp, hãy đọc chương về các cuộc họp. Khi được giao một dự án mới, dành ít phút đọc chương về các dự án trước khi bắt đầu triệu tập cuộc họp, gửi email, nhồi nhét đủ thứ vào máy tính, thuê nhân sự, lập biểu đồ trong Microsoft Project, v.v. Tôi có thể đảm bảo rằng thời gian bạn dành cho cuốn sách này sẽ được đền bù gấp vài lần, thậm chí nhiều lần bằng thời gian tiết kiệm được nhờ nó. Một vụ đầu tư không tệ, phải không nào? Mỗi chương đều ngắn và tập trung vào một chủ đề chuyên biệt. Nội dung chính của chương sẽ đề cập các vấn đề liên quan tới chủ đề. Cuốn sách sẽ cho bạn biết cách xử lý các vấn đề đó. Nói cách khác, nó nhận diện một số hành động đặc thù mà bạn có thể vận dụng ngay để rút ra bài học từ mỗi chương. Xuất hiện xuyên suốt cuốn sách là các trích đoạn phát biểu tốt nghiệp được lựa chọn kỹ càng, mang tới những lời khuyên bổ ích cho các sinh viên tốt nghiệp đại học. Trong các phát biểu tốt nghiệp đó, diễn giả đã thuật lại kinh nghiệm trong quá khứ và cố gắng kết tinh bài học từ chúng. Về cơ bản, những bài học giờ đây họ truyền lại cho sinh viên lúc sắp sửa đi làm chính là những điều họ ước gì đã biết lúc khởi nghiệp. Vậy nên, những bài phát biểu tốt nghiệp này rất phù hợp với nội dung của cuốn sách. Mặc dù tôi thấy có những phát biểu còn phải bàn cãi, nhưng một số phát biểu thì thực sự xuất sắc. Vì thế, tôi đã lựa chọn những phát biểu hay nhất đưa vào sách. Tôi cũng trích dẫn một số câu châm ngôn của các vĩ nhân, những người nổi tiếng trong lịch sử, từ thời La Mã cho tới hiện tại. Vậy, liệu cuốn sách này có làm thay đổi cuộc sống của bạn? Chắc chắn sự thay đổi phải xuất phát từ bên trong. Nhưng cuốn sách sẽ hỗ trợ và truyền cảm hứng để thay đổi. Liệu cuốn sách có vượt lên sự nông cạn và những triết lý nửa vời? Có, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo điều đó. Liệu cuốn sách có chứa đựng những luận cứ hữu ích, thiết thực? Chắc chắn rồi, những lý lẽ thông thường hy vọng làm sáng tỏ những điều khác thường. Cuốn sách cũng cho phép đọc từng phần riêng rẽ nhằm giúp bạn nhanh chóng đạp lại năng lượng lên tinh thần trong những lúc mà quyết tâm thay đổi của bạn nao núng. Được viết thành từng phần riêng và chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi đọc. Và không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Đặt mục tiêu cao. Giới hạn duy nhất là giới hạn bạn tự đặt ra cho mình. Trong bất kỳ sự nghiệp nào, cũng có những lúc phải chấp nhận một rủi ro không thể lý giải theo lẽ thường để tạo bước nhảy lượng tử từ tầm thường tới sự vĩ đại. Trinidad Furness, nhà thám hiểm người Anh. Nhớ thuở còn bé, qua chiếc TV trắng đen, tôi đã chứng kiến các cuộc bạo động sắc tộc tại Alabama. Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, tôi đã băn khoăn tự hỏi làm sao giải quyết được vấn đề này. Và làm sao để xoa dịu mức độ hận thù ấy? 50 năm trôi nhanh, giờ đây nước Mỹ đã có một vị tổng thống da màu trong Nhà Trắng. Gần như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở thời thiếu niên và những năm tuổi 20 của tôi, bức màn sắt là một thực thể hiển hiện trên địa lý châu Âu. Rất khó tưởng tượng sẽ có lúc tình huống đó thay đổi. Nhưng hãy nhìn vào bản đồ châu Âu hiện nay. Nước Đức đã thống nhất, nền dân chủ với nhiều sắc thái khác nhau đã hiện diện trên hầu hết các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và chính bản thân Liên Xô cũng trở thành dĩ vãng xa xôi. Tất cả những chuyện đó xảy ra trong vẻn vẹn vài năm, gần như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vào năm 2000, đội ngũ nhân sự công ty của tôi lên tới con số 50 người. Khi bong bóng dot-com nổ ra, nhiều vụ làm ăn của chúng tôi biến mất chỉ sau một đêm. Nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc khủng hoảng tức thời. Chúng tôi đã cố gánh gồng để vượt qua thời khắc khó khăn thay vì thu hẹp quy mô công ty. Điều lẽ ra chúng tôi nên làm. Sai lầm tồi tệ. Kết quả, chúng tôi kết thúc với khoản nợ lên tới 1 triệu đô. Tới nay, chúng tôi đã trả hết nợ, thu hẹp quy mô hoạt động, thu được lợi nhuận và phát đạt hơn. Tôi muốn lặp lại một lần nữa, gần như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có bao giờ bạn nghĩ mình may mắn được sinh ra trong một thời đại này của lịch sử thế giới? Hãy tưởng tượng bạn được sinh ra trong thời Trung Cổ hoặc thậm chí vào bất kỳ thời điểm nào trước giữa thế kỷ 19. Trong trường hợp đó, trừ khi bạn rất may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, vốn chỉ chiếm một tỷ lệ hết sức nhỏ, có thể bạn sẽ kết thúc ngay từ khi mới bắt đầu. Tá điền, nông dân, thợ mỏ, công nhân nhà máy, binh lính hay một nghề gì đó tương tự. Ngày nay, tất cả đã khác. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Bạn có thể trở thành bất cứ ai bạn muốn. Bạn có thể là đứa con của bậc cha mẹ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để nuôi sống gia đình. Nhưng rốt cuộc, bạn có thể thực hiện những điều hoàn toàn khác. Những điều mà tổ tiên hay các thành viên khác trong gia đình bạn chưa bao giờ làm. Hadron May là nhân viên vẽ thiết kế kỹ thuật trong bộ hàng không. Thế nhưng, con trai ông, Brian, lại trở thành nghệ sĩ guitar chính trong ban nhạc Queen. Nếu cha mẹ bạn không giàu có, không nhất thiết bạn cũng phải chịu khốn khó khi bạn thực sự muốn thay đổi. Vào năm 2008, tạp chí Forbes đã vinh danh Warren Buffett là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ròng lên tới 62 tỷ đô la Mỹ. Buffett sinh năm 1930. Cha của ông là một nghệ sĩ với mức lương tại thời điểm đó tính ra chỉ là 9.000 đô la mỗi năm. Nếu gia đình bạn không hướng tới sự nổi tiếng, bạn hoàn toàn có thể làm khác họ, tự tạo dựng danh tiếng của chính mình thông qua Internet. Cha của nữ ca sĩ Joyce làm việc cho Xerox, còn mẹ cô sở hữu một tiệm chăm sóc tóc đấy thôi. Căn bản mà nói, bạn không cần làm bất cứ điều gì giống bất cứ người nào khác trong gia đình bạn đã từng làm. Hãy đi và khám phá hành trình của chính mình. Thế giới này hoàn toàn là của riêng bạn. Đó quả là một niềm hạnh phúc, một đặc ân to lớn. Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo ra khác biệt, hãy thử ngủ cùng một con muỗi. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Một điều khác cần phải nhắc tới. Ở thời của tôi, ý tưởng leo lên từng nấc thang được thừa nhận rộng rãi. Bản thân tôi cũng từng làm thế. Cho tới khi tôi tỉnh ngộ, chiếc thang của tôi là tốt nghiệp hạng ưu vật lý toán học, kỹ sư phần mềm, giám đốc dự án, điều hành một hãng phần mềm, điều hành hãng phần mềm lớn hơn, thành lập chi nhánh cho một công ty phần mềm, trước khi bắt đầu kế hoạch riêng của mình. Ngày nay, bạn có thể bỏ qua các bậc thang nếu muốn. Khi cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể ngay lập tức trở thành giám đốc điều hành của công ty riêng. Larry Page là đồng sáng lập Google. Dưới đây là chiếc thang của Larry. Cử nhân khoa học, thạc sĩ khoa học, học tiến sĩ, đồng chủ tịch Google. Bạn nghĩ sao về việc nhảy qua vài nấc thang thay vì cần mẫn đi từng nấc một? Vậy bạn sẽ làm gì khi được sinh ra trong thời đại lịch sử phi thường này và được trao tặng những cơ hội to lớn? Theo tôi, câu trả lời là phải đặt mục tiêu cao. Tại sao không nhỉ? Cơ hội ở đó. Bạn có đầy đủ các minh chứng để tìm thấy chúng. Cứ leo núi, rồi sẽ tới đỉnh. Dù bạn nghĩ mình có thể hoặc không thể, bạn đều đúng. Henry Ford, người sáng lập hãng xe hơi Ford. Hãy đặt mục tiêu cao. Chẳng có lý do gì để bạn không làm vậy. Điều bạn cần làm là có đủ sự tự tin vào bản thân. Không rào cản, không có giới hạn nào cả. Hoặc rào cản hay giới hạn duy nhất là do bạn tự tạo ra. Chúng ta tự tạo ra giới hạn đó như thế nào? Đổ lỗi cho cha mẹ thật dễ dàng, nhưng dù có lỗi họ vẫn mang tới điều gì đó. Lời khuyên cha tôi dành cho tôi là đạt nền tảng giáo dục tốt, rồi kiếm một công việc ổn định. Dựa theo xuất phát điểm của ông, rời bỏ đất nước Ireland với nền kinh tế suy thoái trong những năm 1940, rồi trực tiếp tham gia vào Thế chiến thứ hai khi phục vụ cho Hải quân Anh, trở lại Anh tìm việc làm sau chiến tranh, thì đối với ông, đó có lẽ là một lời khuyên tốt. Tôi hy vọng lời khuyên của tôi dành cho con mình sẽ sát sườn hơn. tìm điều mình thích và cố gắng kiếm sống từ nó. Nhưng không chỉ có các bậc cha mẹ, đôi khi ta tự đặt ra các giả thuyết về chặng đường đi được, sự thăng tiến và những thành tựu. Hoặc ta bỏ học để đi làm, rồi chuyển sang một việc khác, địa vị cao, lương nhiều hơn. Ta sẽ gánh vác các trách nhiệm tài chính lớn hơn, xe hơi, nhà cửa, gia đình, con cái. Và trước khi nhận ra mình đã đi quá xa, có khi ta sẽ không bao giờ có ý định trải nghiệm nữa. Có lẽ các rào cản đó đột ngột xuất hiện một cách vô thức khi ta không suy nghĩ cẩn trọng hay quyết định chính xác về điều ta thực sự mong muốn trong cuộc sống quý giá của mình. Nỗi sợ hãi sâu xa nhất của chúng ta là sợ không xứng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta là ta quá mạnh mẽ, vượt ngoài những thước đo đánh giá. Chính ánh sáng của chúng ta, chứ không phải bóng tối, mới là thứ khiến ta hãi hùng nhất. Ta tự hỏi, mình là ai mà dám thông minh, tài giỏi, đẹp đẽ, kiệt xuất? Nói cho cùng, có ai mà ta không dám trở thành kia chứ? Marianne Williamson, nhà văn, nhà giảng dạy về tinh thần. Vấn đề chính là ở đó. Hãy nghĩ tới điều bạn muốn thực hiện và đặt mục tiêu cao. Một khi có cái nhìn rộng mở, sáng tạo hơn đối với những điều bạn làm trong công việc và cuộc sống, các chương về sau của cuốn sách sẽ hữu ích hơn cho bạn. Nếu tiền bạc không còn là vấn đề, hãy thử tự hỏi bản thân xem bạn sẽ làm gì khi trúng số độc đắc. Tự hỏi xem bạn sẽ làm gì nếu một bà tiên đột nhiên xuất hiện và bảo bạn có thể làm tất cả mọi điều mình muốn. Nhìn lại, tôi đã lớn lên trong một thế giới đầy ắp cơ hội. Mỗi tối tôi đều đọc sách, và đọc sách mở ra cả thế giới. Tôi thích đọc lịch sử, nhất là tiểu sử. Qua các tiểu sử, bạn sẽ bắt gặp những con người khởi đầu bình thường, nhưng cuối cùng tạo dựng được một cuộc sống đầy ý nghĩa. Từ trước tới nay, điều khiến tôi hứng khởi nhất khi đọc tiểu sử chính là việc một người ở trang 50 trong cuộc đời mình không biết tới thành công hay những điều họ đạt được ở trang thứ 300. Họ không nhìn thấy những điều vĩ đại phía trước. Nếu nghĩ tới điều đó, bạn sẽ có biện minh tuyệt vời cho sự lạc quan để bước tiếp trên chặng đường đời. Tất cả các bạn mới chỉ đang ở trang thứ 50 trong cuốn tiểu sử của mình và còn hàng trăm trang đang chờ phía trước. Trích phát biểu tốt nghiệp Đại học Cộng đồng LaGuardia ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Lloyd Blankfein, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Goldman Sachs. Thưởng thức cuộc sống. Cách nhìn sự việc. Hôm nay là ngày nào? Là hôm nay. Blair Strickland. Ngày yêu thích của tôi, Pop nói. Trích Winnie the Pooh của Amine. Vâng, chúng ta nên đặt mục tiêu cao và nhắm tới đích của mình. Nhưng gần như là nghịch lý, ta cũng cần phải sống với từng khoảnh khắc hiện tại. Hẳn bạn không muốn phải chịu đựng hội chứng khi thì. Khi điều đó xảy ra, thì tôi sẽ thấy hạnh phúc. Khi tôi đạt được công việc của ông sếp, thì tôi hạnh phúc. Khi tôi cho ra đời một cuốn sách bán chạy nhất, thì tôi hạnh phúc. Khi có đủ tiền, thì tôi sẽ theo đuổi đam mê của mình. Khi trả xong nợ thế chấp, thì lũ trẻ sẽ được học đại học, vân vân. Hẳn bạn không muốn chìm đắm trong hành trình bất tận, theo đuổi cuộc sống hoàn hảo, mà đánh mất những điều đang hiển hiện trước mắt. Ngày hôm nay là duy nhất, vì thế hãy tận hưởng hành trình, trân trọng những gì mình đang có. Hãy biết ơn những điều tốt đẹp đến với bạn. Một khi như thế, sẽ càng có thêm nhiều điều tốt đẹp khác đến với bạn. Điều quan trọng là cả một hành trình, chứ không phải chỉ là đích đến. Tôi từng trải qua giai đoạn dằn vặt về sự thất bại của bản thân. Điều tôi muốn làm nhất là trở thành một tiểu thuyết gia. Tôi đã viết tiểu thuyết nhưng không được xuất bản. thất bại. Sau cùng, tôi gặp một đại diện. Anh ta tìm được nhà xuất bản. Nhưng rồi sách của tôi cũng không lọt vào danh sách bán chạy nhất. Lại thất bại. Tôi suýt có hợp đồng hai bộ phim được chấp nhận. Trong đó, có một phim sẽ có sự tham gia của ngôi sao hạng A. Thế nhưng, từ có nghĩa nhất đối với tôi là cái từ gần như đó. Thất bại, thất bại, thất bại. Rồi một ngày, tôi chợt nhận ra rằng mình đang ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho viết lách. Có thể tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc đó, nhưng tôi là một tiểu thuyết gia. Tôi viết tiểu thuyết. Đó là điều tôi muốn làm và quả thực đang làm. Vậy sao lại thất bại được? Tôi tỉnh ngộ. Tôi nhận ra rằng đặt mục tiêu cao là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải sống trọn từng khoảnh khắc và biết tận hưởng mỗi một ngày mới. Bởi, suy cho cùng, cuộc sống của chúng ta chính là cơm nhặt mỗi ngày. Nếu bạn đặt mục tiêu sống hạnh phúc từng ngày, thì cuối cùng hạnh phúc sẽ tới. Thành công là thế đó. Hãy hy vọng rằng hành trình thật dài, với bao buổi sáng mùa hè rực rỡ, với bao sung sướng, bao niềm vui, khi bạn cập một bến cảng lần đầu. Có thể bạn ghé gian hàng của người Phoenicia, mua những món hàng tuyệt mỹ, ngọc trai, san hô, hổ phách, gỗ mun, nước hoa đủ loại, làm say đắm tâm hồn. Mua càng nhiều càng tốt, và hãy đi thăm nhiều thành phố Ai Cập. Học và học nữa từ những người hiểu biết. Hãy luôn giữ Ithaca trong tim. Đi tới đó sẽ là số phận, nhưng hành trình chớ có vội vàng. Ta cứ trải dài bao nhiêu năm, để tới đích thì bạn đã già. Đã giàu có với bao nhiêu của nã, nhặt nhạnh dọc đường. Chứ đừng mong Ithaca làm bạn giàu. Ithaca đã cho bạn một hành trình tuyệt diệu. Không có Ithaca, bạn đã không lên đường. Ithaca giờ không còn gì để cho bạn nữa. Và nếu bạn thấy Ithaca nghèo túng, Ithaca đâu có hề lừa bạn. Dọc trên đường, bạn đã trở thành người thông thái, có bao trải nghiệm. Đến đó, bạn sẽ hiểu Ithaca có nghĩa gì. Trích bài thơ Ithaca của Constantine Cavafy, sinh năm 1863. Mất năm 1933, nhà thơ của người Hy Lạp. Bài thơ này được lấy cảm hứng từ câu chuyện Odysseus trở về nhà của Homer. Bạn cũng có thể thưởng thức phiên bản ngâm tuyệt vời bài thơ do ngài Sinéad Connery trình bày trên YouTube. Nếu bạn cảm thấy khó khăn với lối tư duy này, thì những điều dưới đây có thể giúp ích cho bạn. 1. Chậm lại, làm ít hơn, dành ra một ngày để xả hơi. Làm ít nhất có thể, thay vì tối tăm mặt mũi với công việc. Với tôi, đó là ngày thứ sáu. 2. Tập trung. Khi làm bất cứ việc gì, phải thật tập trung. Hãy tháo tai nghe khi bạn đang trên tàu hỏa. Hãy nhớ tắt nhạc nền hoặc tivi. 3. Ngắt kết nối. Thi thoảng dành ra vài giờ đồng hồ, một buổi tối hoặc thậm chí nguyên một ngày không sử dụng điện thoại di động, email, Facebook, Twitter và tất cả các thiết bị tương tự. 4. Giao lưu với người khác. Turiel, nhà triết học người Mỹ, có một câu nói rất hay. Phần thưởng lớn nhất tôi từng nhận được chính là khi một người hỏi tôi đang nghĩ gì và chú tâm chờ đợi câu trả lời của tôi. 5. Hòa vào thiên nhiên. Tản bộ, dắt chó cưng đi dạo, hít thở hương thơm của hoa cỏ, nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đúng thực là vậy. 6. Thưởng thức thức ăn. Có bao giờ bạn nhìn một đứa bé ăn chưa? Nếu chưa, lần tới nên dành thời gian quan sát. Hãy chú ý tới sự tập trung của chúng đối với thức ăn. Chúng có thể bôi thức ăn lem nhem khắp mặt, nhưng Chúa ơi, tất cả các giác quan của chúng đều được dồn vào việc ăn. 7. Đi làm theo một lộ trình khác. Không chỉ là việc thay đổi tuyến đường từ A tới B, mà là cả một hành trình với tất cả sự kích thích hàm chứa trong đó, ngay cả khi đó là cung đường hàng ngày mà bạn đã đi hàng ngàn lần. Hãy để ngày hôm nay sẽ không giống y chang như ngày hôm qua. 8. Tìm kiếm niềm vui trong bất cứ việc gì bạn làm, ngay cả khi đó là những việc bạn không nghĩ là có thể là niềm vui, hoặc thậm chí ghét bỏ. Tôi sẽ cảm thấy hết sức ngạc nhiên nếu bạn không tìm thấy bất cứ điều gì tốt đẹp nào một khi đã hết sức chú tâm vào đó. Không có giờ thứ 25 trong ngày, nên đừng mất công tìm kiếm nó. Hãy từ tốn, dừng lại, nhìn ra xung quanh, đóng băng khoảnh khắc hiện tại. Hãy sử dụng đôi mắt và tâm trí để hình dung ra các bức tranh tinh thần. Lưu giữ những hình ảnh đó trong trí óc và con tim. Nếu bạn đã làm như vậy rồi thì tốt. Nếu chưa, nhưng bạn nghĩ đó là một ý tưởng hay, thì không hề quá muộn để bạn bắt đầu làm ngay bây giờ. Hãy nhìn xung quanh và ghi nhớ khoảnh khắc hiện tại. Đến cuối cùng, người thành công nhất không phải là người có được nhiều của cải nhất, mà chính là người có nhiều kỷ niệm nhất. Bởi vì, ở tuổi 100, khi bạn ngồi trên ghế xích đu, những kỷ niệm đó trở thành những người bạn cũ, sẽ giúp bạn mỉm cười mỗi khi nhớ tới. Có càng nhiều bạn cũ như vậy, càng tốt. Trích phát biểu tốt nghiệp Đại học Monmouth ngày 16 tháng 3 năm 2001 của John Bon Jovi, nhạc sĩ người Mỹ. Trở nên hiệu quả hơn. Tại sao 16 giờ mỗi ngày không phải là câu trả lời? Chẳng có gì vô ích hơn là cần mẫn làm những việc không cần làm chút nào. Peter Drucker, sinh năm 1909, mất 2005. Nhà lý luận và tác giả viết về quản trị. Tất cả chúng ta ngày càng bận rộn hơn. Có bao giờ bạn thấy rằng luôn bị áp lực về thời gian? Không bao giờ có đủ số giờ trong ngày. Sớm mai thức dậy và cảm thấy một lượng công việc khổng lồ sẽ đổ lên đầu bạn trong ngày hôm đó. Bị căng thẳng vì quá tải. Bạn nghĩ mình chưa bao giờ làm đủ. Hãy tưởng tượng ra một sớm mai thức dậy, thay vì cảm thấy áp lực với cả núi công việc đổ lên đầu, bạn sẽ tự hỏi bản thân, mình cần làm gì để lấp trống ngày hôm nay? Thay vì căng thẳng với lượng công việc phải làm trong ngày, bạn hãy tự đặt câu hỏi, đâu là những việc thực sự cần thiết phải làm và vì sao? Vì sao bạn nghĩ một việc nào đó là thực sự quan trọng? Nếu không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, bạn có thể tiếp tục làm việc đó hay không? Và nếu có, thì vì sao? Vì sao bạn làm thế? Trong các khóa đào tạo của mình, tôi đưa ra một bài tập yêu cầu mọi người nêu số việc họ phải làm và lượng thời gian cần thiết để thực hiện. Khoảng 10 hay 15 năm về trước sẽ rất bất thường nếu bắt gặp một người quá tải 100%. Hãy dừng lại và suy nghĩ trong chốc lát. Quá tải 100% nghĩa là thực hiện lượng công việc của hai người. Còn ngày nay, bài tập tương tự cho ra kết quả là khoảng một nửa số học viên quá tải 100% hoặc hơn thế. Tình trạng này ngày càng tệ hơn. Đối mặt với sự quá tải đó, làm sao họ đạt được hiệu quả? Theo tôi, họ áp dụng hai sách lược để giải quyết tình hình. Ta sẽ lần lượt tìm hiểu chúng. Quản lý thời gian. Điều đầu tiên người ta nói là aha, giờ là thời của vấn đề quản lý. Thế là họ tham gia một khóa học hoặc mua một cuốn sách. Rồi sau đó, thường thì họ sẽ quay trở lại về lề lối cũ của mình. Nếu bạn tham gia một khóa học hay đọc một cuốn sách về quản lý thời gian và làm theo các hướng dẫn trong đó, chắc chắn bạn sẽ làm được nhiều việc hơn. Nhưng sẽ không giải quyết được vấn đề có quá nhiều thứ phải làm và không đủ thời gian thực hiện. Đó không phải là vấn đề mà các khóa học hay sách dạy quản lý thời gian có thể giải quyết. Thế nên, khi người ta nói, tôi đã quay trở lại cách làm cũ, thì không phải chuyện là vậy. Mà vấn đề có quá nhiều việc phải làm và không đủ thời gian thực hiện không hề biến mất. Khi quản lý thời gian không hiệu quả, điều tiếp theo người ta thử là những giờ làm việc điên cuồng. Những giờ làm việc điên cuồng. Tôi chỉ có thể giả thiết là nếu ai đó có những giờ làm việc điên cuồng, thì họ tin rằng, dù có thể thực ra họ không lý giải được như vậy, nếu làm việc hàng giờ đủ lâu, họ sẽ hoàn tất mọi việc. Và tôi chỉ có thể nói rằng, nếu bạn cũng tin như thế, thì bạn thật gàn dở. Bạn có thể làm quần quật suốt thời gian mình có, nhưng cũng không hoàn thành tất tần tật mọi việc đâu. Dù bạn có được ban cho vài cuộc đời, cũng không thể hoàn thành tất cả mọi thứ. Cũng đáng nói là, làm việc kéo dài trong nhiều giai đoạn liên tục là hoàn toàn không hiệu quả, như bạn dưới đây thể hiện rõ điều đó. Cột thứ nhất là những giờ làm việc kéo dài vô tận. Cột thứ hai là số giờ làm việc bình thường. Với các mục như sau. Với tất cả thời gian trên đời, nếu tôi không hoàn thành hôm nay, luôn vẫn còn có ngày mai. Cho một số việc nhất định được hoàn thành trong ngày hôm nay. Không có đời sống ngoài công việc. Có đời sống ngoài công việc. Thường không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng ngoài làm việc kéo dài. Có mục tiêu và kế hoạch hết sức rõ ràng. Không có sự phân biệt giữa việc quan trọng và không quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục làm tới cùng thôi. Tập trung vào những việc quan trọng. Liên tục lãng phí thời gian. Rất ít thời gian bị lãng phí. Thể chất suy yếu. Thể chất khỏe mạnh. Cảm giác phải cố gắng dọn sạch cả núi công việc. Cảm giác về sự tiến bộ chắc chắn và nhất quán đối với mục tiêu cuối cùng. Nguy cơ căng thẳng cao. Ít căng thẳng. Làm việc 10 giờ mỗi ngày chỉ khiến bạn làm chậm gấp đôi so với làm 5 giờ mỗi ngày. Isaac Asimov, sinh năm 1920, mất năm 1992, nhà văn Mỹ. Nhưng có một giải pháp để trở nên hiệu quả hơn. Thật kỳ lạ, giải pháp đó lại nằm ở việc thử làm ít đi thay vì cố làm nhiều hơn. Theo nghĩa nào đó, đây là một ý tưởng rất cực đoan, nhưng không cực đoan chút nào. Vì rõ ràng một số việc không thể nào hoàn thành, nên chỉ là vấn đề ai quyết định. Bạn có thể để số mệnh quyết định. Ý tôi muốn nói, sự kết hợp giữa văn hóa tổ chức nơi bạn làm việc, văn hóa của riêng bạn, tính cách của sếp, cảm giác tội lỗi khi bạn rời công sở đúng giờ, những chuyện ngẫu nhiên xảy đến trong ngày và tất cả các yếu tố khác, hoặc bạn có thể tự quyết định. Tất cả những gì tôi đề xuất ở đây là bạn nên tự quyết định. Làm ít đi. Đây là cách thực hiện. Tôi biết có những vấn đề xung quanh việc ai có thể đưa ra các quyết định này, nhưng ở thời điểm hiện tại, người đó chính là bạn. Bạn quyết định. Rồi chúng ta sẽ thảo luận về những người khác sẽ tham gia. 1. Lập danh sách tất cả những việc phải làm. 2. Chia danh sách thành hai phần, những việc cực kỳ quan trọng và những việc không quan trọng lắm. Tất nhiên rồi, không thể tất cả mọi việc đều cực kỳ quan trọng. Trước tiên, bạn quyết định. Như thể quyết định đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Tất nhiên, không phải vậy. Thế nên, bạn cần soát lại với những người bắt buộc, đa phần là sếp. Cuối cùng, nếu trong danh sách có những việc sếp bạn nghĩ rằng rất quan trọng nhưng bạn không thấy thuyết phục. Vậy hãy kiểm tra lại lập luận của mình. Đừng vội làm những việc đó để xem điều gì xảy ra. Tôi nói hết sức nghiêm túc. Rồi bạn sẽ nhanh chóng tìm ra có thêm nhiều chi tiết ẩn giấu phía sau chúng. 3. Hãy dành sự ưu tiên cho những việc cực kỳ quan trọng. Thực hiện điều này bằng cách nhìn vào danh sách và tự hỏi, nếu mình chỉ có thể làm một việc, thì đó là việc gì? Việc này trở thành ưu tiên số 1 của bạn. Sau đó, bạn lại nhìn vào danh sách và tự hỏi, nếu mình chỉ có thể làm một việc, thì là việc gì? Việc này sẽ trở thành ưu tiên số 2. Lặp đi lặp lại quá trình đó, cho tới khi thứ tự ưu tiên của bản danh sách được sắp xếp hoàn chỉnh. 4. Đối với những việc không quan trọng, bỏ qua, đừng làm, đừng bao giờ làm. Điều này đưa tôi tới lời khuyên cuối cùng, giá trị. Tôi mong các bạn đừng trở thành nạn nhân của một hiện tượng kinh khủng của thời đại, ôm đồm nhiều việc. Có vẻ như các bạn đang ngày càng trở nên hiệu quả, giỏi quản lý thời gian và hết sức khéo léo, nhắn tin, tweet và lắng nghe phát biểu tốt nghiệp, tất tần tật cùng lúc. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng xã hội chúng ta đang trở nên căng thẳng và đáng lo ngại hơn bởi chúng ta cố gắng làm quá nhiều việc tức thì, dẫn tới càng có thêm nhiều việc không thể hoàn thành. Thế nên, tôi đánh giá cao những ai thực hiện từng việc một. Hãy tập trung tâm trí, thời gian và năng lượng của bạn để mang tới đầy đủ cái giá trị bạn có cho những công việc sắp tới, cho niềm đam mê, cho gia đình bạn và cho cả cộng đồng. Hãy thực sự chú tâm vào tất cả nỗ lực của mình. Hãy đưa ra lựa chọn dũng cảm. Trong đối mặt với những đòi hỏi cạnh tranh, hãy quyết định đâu là nơi bạn sẽ cho và nhận giá trị lớn nhất. Trích phát biểu tốt nghiệp trường kinh doanh UC Berkeley Haas của Barbara Dessler, giám đốc cho vay gia đình Bank of America, ngày 15 tháng 5 năm 2011. Duy trì tiến bộ. Nếu cảm thấy hứng thú với ý tưởng này, bạn có thể khởi đầu ngay ngày mai, coi đó là một điều đúng. Nhưng đây là cách duy trì sự tiến bộ về lâu dài và biến nó thành một phần trong cách bạn làm. Có 5 điều bạn có thể thực hiện. 1. Lấy được sự ủng hộ. Bạn có thể sẽ phải có được sự ủng hộ của những người khác, đáng chú ý nhất là từ sếp. Cách thực hiện là vận dụng logic không thể phủ nhận đã được nêu trong chương này. Bạn cần cho sếp biết mình bị quá tải ra sao. Hãy email cho tôi và tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản tính dạng điền vào chỗ trống để thực hiện một cách chính xác. Sau đó, hãy tới gặp sếp và cho ông ta xem những con số này. Giải thích với ông ta rằng mức độ quá tải của bạn sẽ khiến bàn tay chết chóc của số mệnh giáng xuống. Việc nào đó sẽ không được hoàn thành, việc nào đó sẽ bị trì hoãn hoặc tiến hành muộn. Kéo dài thời gian làm việc chỉ khiến hiệu quả giảm đi. Và dù quyết tâm đến đâu, có những việc sẽ không được thực hiện hoàn chỉnh hoặc hoàn thành dưới mức yêu cầu. Sau đó đề xuất giải pháp. Tại sao chúng ta, bạn và tôi, sếp, không tự quyết định việc nào cần được hoàn thành hơn là để cho số mệnh quyết định? 2. Đảm bảo đo lường được việc phải hoàn thành, không mơ hồ. Bạn cần đảm bảo tất cả các việc trong danh sách cực kỳ quan trọng của mình phải đo lường được. Chẳng hạn, đạt doanh số mục tiêu 35.000 euro trên bảng, trên đô la một tháng thì có thể đo lường được, nhưng tăng doanh số thì không. Bạn cũng cần thống nhất với sếp về cách đánh giá. Một khi thực hiện điều trên, bạn đã có một thỏa thuận. 3. Tôn trọng thỏa thuận. Nếu có việc gì đến với bạn và nó nằm trong danh sách cực kỳ quan trọng, hãy dành cho nó thời gian, năng lượng, quyết tâm, kiến thức kinh nghiệm, đam mê, tình yêu, thậm chí tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của bạn. Nếu việc xảy đến không quan trọng, đừng làm. Việc quái gì bạn phải làm kia chứ? Nó không hề đóng góp gì vào việc hướng tới các mục tiêu đo lường được của bạn. Bởi thế, nó không có giá trị thực tế và bạn không nên làm. Nếu sếp hoặc bất cứ ai khác phàn nàn về điều này, bạn hãy nói, chúng ta đã có thỏa thuận. Thỏa thuận có thể thương lượng lại, nhưng một khi đã được thống nhất thì bạn và sếp phải tôn trọng nó. Nếu cần thiết, bạn phải hết sức cứng rắn trong chuyện này. Sếp sẽ nhanh chóng tuân thủ thôi. 4. Rà soát thỏa thuận. Có thể nói đây là một thủ thuật rất hữu ích. Nó đặc biệt dành cho những người nghĩ rằng tất cả mọi việc họ làm là cực kỳ quan trọng. Có những việc trong danh sách cực kỳ quan trọng của bạn không bao giờ có khả năng kết cục trở thành không quan trọng nữa. Nhưng cũng có những việc khiến bạn cảm thấy băn khoăn. Chúng nằm gần dưới đáy bảng danh sách. Sếp cho rằng chúng quan trọng, nhưng bạn lại không chắc lắm. Vì thế, cần rà soát lại chúng. Rà soát thế nào? Rất đơn giản. Đừng làm và theo dõi chuyện gì xảy ra. Có hai khả năng. Hoặc trời sập, bởi rốt cuộc việc đó là hết sức quan trọng. Hoặc chẳng có gì xảy ra cả. Nếu trời sập, bạn có câu trả lời. Còn nếu không, trước hết, bạn đã tiết kiệm được một khoảng thời gian quý báu của mình. Quan trọng hơn, bạn đã tạo ra một tiền lệ. Nếu chuyện đó không được thực hiện lần đầu tiên, nó sẽ không thể lặp lại sau này. Và nhiều lần như thế, một việc được cho là cực kỳ quan trọng, cuối cùng có thể biến thành không quan trọng nữa. Tôi đã tình cờ bắt gặp rất nhiều ví dụ như thế. Chẳng hạn, nhiều người kể cho tôi nghe họ không đi họp và kết quả là chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả. Và con người đã tìm ra cách hay, hợp lý hơn để làm một việc gì đó thay cho sự rườm rà cứng nhắc. Càng vận dụng hợp lý danh sách cực kỳ quan trọng thì lượng việc không quan trọng sẽ càng nhiều lên. 5. Nói không một cách khéo léo. Nếu một việc không quan trọng xảy đến, nó sẽ tiếp tục khiến bạn phiền não, trừ khi bạn biết cách khéo léo nói không. Tìm cách khéo léo nói không khá dễ. Ngồi xuống 10 phút và bạn có thể tìm thấy ít nhất 10 cách. Hãy thử đi. Ngồi cùng bạn bè hoặc người thân, tự rót cho mình một ly bia hoặc rượu. Bạn có thể tìm thấy thêm 10 cách nữa. 5 cách sử dụng trong công việc và 5 cách áp dụng cho đời sống gia đình. Thử đi, nó có thể là một cú hích. Trong cuốn sách của tôi, The Power of Doing Less, Sức mạnh của việc làm ít đi, có hẳn một chương bàn về việc nói không một cách khéo léo. Tóm lại, bạn có thể tăng hiệu quả làm việc, nhưng trớ trêu là không phải bằng cách làm nhiều hơn. Đó là một trò chơi vô vọng mà bạn không có cơ hội chiến thắng. Hãy làm ít đi và xem bạn sẽ đi được bao xa. Tự quyết định việc gì bạn sẽ đầu tư thời gian quý báu của mình hoặc không. Đừng để các yếu tố bên ngoài quyết định thay bạn. Khi phải đối mặt với câu hỏi, vì sao tôi dành thời gian cho việc đó? Nếu bạn không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, hãy khéo léo từ chối. Cuối cùng, dưới đây là hai câu trích của Tim Ferriss, tác giả cuốn sách Thành công vang dội, tuần làm việc 4 giờ. Quyết định có mối tương quan nào đó với cắt đứt, nghĩa là loại bỏ những lựa chọn khác để cam kết và tập trung. Tôi đã phỏng vấn từ những người đoạt huy chương vàng cho tới các giám đốc điều hành kiếm được cả $100 triệu mỗi năm, và tính cách chung duy nhất của họ là năng lực làm một việc đơn lẻ, không bị gián đoạn. Thực sự thấu hiểu và biết cách vận dụng hai triết lý trên có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn.